Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Và trước hết, Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin được mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, từ California, Lưu Đình Sài Gòn, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào tái ngộ ông Hồng Phúc, kính chào tái ngộ cô Mai Ly, người điều hành chương trình.
Dạ, từ Hồng, từ quý chúng ta canh tác, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, xin được kính chào tái ngộ luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California, và xin được kính chào cô Mai Ly, người điều hành chương trình hàng tuần.
Dạ, thưa cô. Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị đã bỏ thời giờ đến với chương trình ngày hôm nay, và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi chú tâm, chúng ta cùng nghiêng về và lắng nghe những chuyện đã và đang xảy ra cho quê hương đất nước của chúng ta trong một tuần qua. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tức ông Nguyễn Phú Trọng, hôm ngày 23 tháng 10 vừa qua, đã được các đại biểu Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước với số phiếu lên tới 99.97% khiếp nhà. Chỉ có một đại biểu bỏ phiếu trống mà thôi. Ông Trọng là một ứng cử viên duy nhất được Trung ương Đảng nhất trí đề cử. Việc ông Nguyễn Phú Trọng kiêm hai chức vụ đứng đầu cả nước đã dẫn đến một trận hỗn chiến giữa những tên bồi bút của đảng và dư luận đồng bào ở trong nước. Xin hai ông vui lòng cho nghe những chuyện chung quanh biến cố này, nó đã xảy ra như thế nào. Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô đã nhận lời cho tôi. Kính thưa quý vị khán giả, thưa luật sư và cô Mai Ly. Và cái ngày thứ hai của cái phiên họp Quốc hội vừa rồi đó, tức là ngày 23 tháng 10, thì Quốc hội họ sẽ bầu Chủ tịch nước bằng cách là bỏ phiếu kín. Thế giới am hiểu chính trị Việt Nam thì tin rằng cái việc mà bỏ phiếu về ông Trọng tại cái nơi mà họ xem, họ gọi là cái Quốc hội nghị gật đó, thì chỉ có tính cách thủ tục mà thôi. Và cái người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền chắc chắn sẽ được chuẩn thuận và nắm thêm cả cái chức vụ Chủ tịch nước, là một cái động thái thường được gọi là nhất thể hóa, đó là một cái khuôn mẫu, một cái từ ngữ mà ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc đang sử dụng ngày hôm nay, và ông Nguyễn Phú Trọng là đệ tử, cho nên cũng đi theo cái khuôn mẫu của ông thầy. Dạ. Thế thì đấy là tin nhận xét của Đài Hoa. Qua đến đài AFP thì họ nói rằng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã được các đại biểu Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước với lại cái số phiếu lên tới 99.97%. Nghĩa là trong tổng số 477 đại biểu bỏ phiếu cho có mặt trong hội trường thì có 476 vị bỏ phiếu đồng ý, chỉ có một đại biểu bỏ phiếu chống mà thôi, như là cô Mai Ly vừa tuyên bố đó. Đã. Thế cái kết quả này cũng không có gì là bất ngờ ở cái Quốc hội Việt Nam, một cái Quốc hội mà chỉ làm theo lệnh của Đảng, và ông Trọng là người ứng cử viên duy nhất đã được Đảng, nghĩa là nhất trí, tức là danh dự của Cộng sản đồng lòng đề cử, và như vậy là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa mới qua đời hồi tháng trước đây. Đài AFP thì là hãng thông tấn AFP thì bình luận là trong khi ông Trọng lên làm Chủ tịch nước vào cái lúc mà chính quyền Hà Nội gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến, chỉ riêng trong năm nay là cái năm 2018 cho tới nay là chưa hết năm thì họ đã bỏ tù hơn 50 người. Và người nào người nãy cũng từ 10, 15 năm, 20 năm trở lên. Và theo cái tổ chức nhân quyền đó, thì không có một cái dấu hiệu gì cho thấy rằng cái chiến dịch đàn áp này sẽ được giảm cường độ. Và cuối cùng thì Đài Loan có nói là trước ngày bỏ phiếu đó, thì họ có nói rằng có 85 cử tri nòng cốt, đó là cái nhóm của anh em, nhóm dân sự xã hội ở trong nước, họ đã đồng lòng viết thư gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng, và họ yêu cầu hai điều. Thứ nhất là công bố cái chương trình hành động của ông nếu như ông ấy đắc cử, ông ấy đắc cử cái chức vụ chủ tịch nước, thì dĩ nhiên là ông đắc cử rồi. Và thứ hai, yêu cầu ông ấy công khai cái tài sản của ông ấy ra cho mọi người được thấy, bởi vì trong cái chiến dịch mà ông ấy đi bắt tham nhũng, bị đánh tham nhũng đó, thì ông bắt các tướng lãnh này kia là phải kê khai tài sản, nhưng chính bản thân công của ông và những người thuộc các phe nhóm của ông không bao giờ mà phải lại luật họ cũng khai những chuyện đó ra cả. Thành ra trong đó có nhà giáo Phạm Toàn, ông cũng đề nghị cái thư ngày 18 tháng 10 có chữ ký của ông Lê Công Định này, ông Phạm Toàn này, giáo sư Tương Lai này, tiến sĩ Nguyễn Cang Hoa, Nguyễn Quang A này, vân vân, và nhiều các anh em dưới chữ khác đó. Thì có đề nghị rằng là ông Trọng nêu gương công khai, minh bạch, trong sạch từ chính bản thân của mình. Thì thưa quý vị, dưới cái chế độ cộng sản đó, thì các cái cử tri của gọi là cử tri đó, thì chưa bao giờ họ có được biết mình là cử tri hay là cái gì nữa. Và đồng thời, họ chưa bao giờ được suy nghĩ và đòi cái gì, và đã yêu cầu cái gì ở nơi chính phủ. Đấy là cái lời dẫn dắt của ông Quản Toàn. Để chúng tôi xin được trở lại với cô Mai Ly để mời luật sư, rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục nữa.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái việc bầu Nguyễn Phú Trọng này, tôi theo dõi từ đầu đến đuôi, và tôi theo dõi với cái kinh nghiệm học hỏi và sự hiểu biết của tôi về chế độ cộng sản, thành ra nó làm thú vị. Cộng sản, đảng cộng sản nào cũng thế cầm quyền, thì luôn luôn là nó tập trung quyền lực của hành pháp, lập pháp và tư pháp vào trong tay. Tổng bí thư đảng luôn luôn là kiêm chủ tịch nước. Quan trọng nhất là tổng bí thư đảng lại là chủ tịch quân ủy, trong khi chủ tịch nước là tổng tư lệnh quân đội. Thành ra cái việc mà Nguyễn Phú Trọng tập quyền vào, cái đó gọi là nhất thể quá là đủ các thứ, thì người ta cứ phê bình là nó tập quyền, nó theo một mô thức của Tàu Cộng. Chúng ta nên nhớ rằng cái thời ông Gorbachev, ở thời Stalin thì ba cái chức đó nó vào tay tổng bí thư đảng, nhưng mà đến đời ông Gorbachev thì nó không có nữa. Không, Liên Xô lúc đó không có quân ủy, và đến lúc mà Liên Xô sụp đổ, bọn người dân cộng sản nó phải chạy theo, nó đầu hàng Tàu thì nó mới lập lại quân ủy. Mà trong cái tình trạng mà cộng sản sụp đổ như thế, nó bơ vơ và nó không biết là đi theo thế nào. Và khi mà nó vận động để ban giao lại với Mỹ thì nó rất là hoang mang. Vì thế cho nên thời đó ông Hồng Phúc còn nhớ, nó đi vào WTO, rồi nó đi sau kinh tế thị trường này, rồi nó nói là không đổi mới là chết đó. Đấy, sao đi theo con đường dân chủ hóa một cách rất là hoang mang. Và đến cái đời mà Đại hội 11 của Đảng Cộng sản này, khi nó bầu Nguyễn Phú Trọng vào làm tổng bí thư, thì khi mà nó bầu vào Bộ Chính trị đấy, thì phiếu bầu của anh Nguyễn Phú Trọng chỉ có đứng thứ 8 thôi, mà nó bầu cho anh làm tổng bí thư là vì nó run sợ trước cái tình hình quốc tế mà nó khá khó nắm bắt, cho nên nó để cái anh mà ngớ ngớ này để ra đưa đầu cho chịu đựng, và anh ấy bò lên. Và từ đó, từ 11 đến 12 thì chúng ta thấy rằng anh Nguyễn Phú Trọng, anh củng cố quyền lực của anh rất là có bài bản, vì anh là tiến sĩ xây dựng đảng mà. Anh là chủ tịch, anh là hiệu trưởng của cái trường đào tạo cán bộ, và những cái cán bộ mà anh đưa vào trong đảng sau đại hội 1 đó, ở cấp tỉnh đó, là toàn là học trò cũ của anh không à. Thành ra anh đưa được vào đó thì những thằng ở cấp tỉnh thì nó cử ra đại biểu vào đại hội đảng, và tất cả cái đại hội đảng hiện nay là trong tay Nguyễn Phú Trọng hết. Cho nên năm cử anh làm chủ tịch nước 100%, và đến khi mà bầu thật thì sẽ có một xíu không bầu.
Thưa luật sư.
Dạ vâng, tự nhiên Mai mất, Mai mất tiếng nói của luật sư, xin mời luật sư trở lại ạ.
Vâng, bây giờ tôi đố Hoàng Phúc biết cái phiếu mà không bầu cho Nguyễn Phú Trọng là của ai?
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc. Thưa ông, xin luật sư vui lòng bớt cái âm thanh của mình, và sau đây thì Mai Ly lại vừa mới rớt mất cái dạ thưa luật sư Mai Ly vừa mới dạ xin mời ông Hồng Phúc trở lại thưa ông. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô, nó bị dịch trở ngại ra. À thưa luật sư, tôi đúng là đành chịu thua, tôi không biết cho ông bầu ngày là ông nào. Thưa luật sư, xin mời luật sư.
Theo tôi đó thì nhiều người đoán rằng cái phiếu mà không bầu cho nó là chính là phiếu của Nguyễn Phú Trọng, để nó tỏ ra cái sự khiêm tốn của nó khi nhận chức. nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Tôi lại nghĩ rằng nó không bầu cho nó để nó chứng tỏ rằng nó có sự lo ngại khi được bầu 100%. Xin ông Hồng Phúc nhắc lại cho tôi, khi mà nó nhận chức, mà cái diễn văn mà nhận chức của nó có đưa ra ba cái mối lo ngại đấy. Thì để tôi nhớ lại xem là cái mối lo ngại mà tôi để ý là cái gì. Xin ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ, thì trong cái bài diễn văn của ông ta đấy thì có nhiều đài ngoại quốc bình luận được nghe là ông có vẻ thành thật lắm. Thế nhưng mà đây là nguyên văn mà theo luật sư yêu cầu thì tôi xin nói. Thứ nhất đó, là ông đang có một cái mối lo là đang có những cái khó khăn thách thức lớn ở trong cái tình hình quốc tế hiện nay diễn biến không thể lường trước được. Thì đấy là cái mối lo đầu tiên của ông đó. Dạ. Thế cái mối lo thứ hai đó thì ông nói là một người có cái thực quyền lớn nhất hiện nay, qua cái lời phát biểu thận trọng mà của ông ta đó thì họ cho rằng ông nắm thêm chức chủ tịch nước nữa thì vẫn lại phải gánh chức tổng bí thư cùng một lúc, cho nên công việc quá nhiều, và công việc nặng nhất đối với ông đó là chuẩn bị cho cái đại hội lần thứ 13 của Đảng sắp tới đây. Đó. Và quan trọng hơn cả đó thì ông cho rằng có vấn đề đối ngoại, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắm được củng cố kiểm soát quyền lực, chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13. Và trong cái bối cảnh như vậy đó thì kết hợp với cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang được đẩy mạnh, vị trí của người chủ tịch nước tới đây không còn mang tính hình thức nữa mà sẽ cực kỳ quan trọng. Đó là cái lời nhận xét của ông luật sư Trần Quốc Thuận. Và đại hội đó sẽ diễn ra vào năm 2021. Thì mỗi kỳ đại hội là một dịp đảng sẽ quyết định vấn đề nhân sự lãnh đạo đảng chủ chốt và theo một cái chính sách mới trong một cái nhiệm kỳ 5 năm. Và cái điều kiện cuối cùng thì ông ta nói rằng ở vào cái tuổi 74, nghĩa là sức khỏe không còn nữa mà phải lo lắng rất nhiều vấn đề. Thành ra ông ta tự nghĩ đây là một kiểu khiêm tốn của ông ta, nói rằng trình độ và năng lực sự hiểu biết của tôi có giới hạn, tuổi tác lại đã lớn rồi, không biết rằng có gánh vác nổi việc nước hay không. Thì đấy, thưa luật sư, ba cái điều mà ông ta lo nhất khi mà ông ta được bầu ra, thưa luật sư.
Vâng, cái mối lo ngại mà ông Hồng Phúc mới nhắc lại chính là cái điều mà tôi chú ý. Khi nó nhắc lại hình như là nó lo ngại là tình hình quốc tế vô cùng phức tạp, phải không?
Dạ đúng ạ.
Vâng, đấy, cái mối lo ngại
biết là sao? Dạ.
Cái mối lo ngại đó chính là cái lý do đưa đến cái kết quả bầu cử cho Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta nhớ rằng thì khi mà đề cử, không phải là đề cử một mình Nguyễn Phú Trọng, mà đề cử tới 4 ứng cử viên rồi. Nhưng mà rốt cuộc 3 cái anh kia nó rút lui hết, nó lại cho một mình anh Nguyễn Phú Trọng thôi. Tức là gì? Tức là chế độ của nó đang đứng giữa một cái thế chết chẹp giữa Mỹ và Tàu. Mỹ và Tàu bây giờ ông Donald Trump muốn đánh thằng Tàu tối đa rồi. Chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu thôi. Bây giờ đến chiến tranh nhân dân, chiến tranh gián điệp, chiến tranh đuổi nước đuổi ông, Trump cũng đuổi Tàu về nước hết rồi. Tức là gì? Cái cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Tàu nó đã trở thành là chiến tranh toàn diện rồi. thì từ có chiến tranh nổ súng nữa rồi. Và bọn Việt Nam Cộng sản trong sinh hoạt nội bộ của nó rất là bối rối, là không biết là bên nào thắng bên nào thua. Mà bây giờ cái chính sách của nó là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để nó có lợi, nhưng mà nó quên rằng cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu là mâu thuẫn giữa Tư Bản và Cộng sản. Cái mâu thuẫn nó không thể thống nhất được. Cái mâu thuẫn chỉ có thể có hy vọng thống nhất ở sinh hoạt Đảng Cộng sản đó. Nó nói là luôn luôn là thống nhất mâu thuẫn để có lợi cho mình đó. Và bây giờ nó cái chết chẹt là bởi vì nó không biết là theo Mỹ hay theo Tàu. Và bây giờ ông Donald Trump với chính sách ở Việt Nam thì ông mở một cái đường cho nó. Và bây giờ là trong nội bộ nó sinh hoạt. Cái câu mà Nguyễn Phú Trọng lo lắng ấy, là trong nội bộ nó đặt tên là cái gì biết không? Chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Thì nó đặt tên là rủi ro lưỡng cực. Ông không nhớ cái gì này à?
Dạ vâng.
Rủi ro lưỡng cực. Lưỡng cực là cái gì? Là một bên là Tàu, một bên là Mỹ. Không biết là bên nào thắng, bên nào vừa. Bây giờ không biết theo bên nào mà đứng ở giữa. Thì chết chẹt. Rủi ro lưỡng cực. Và chính vì cái rủi ro lợi cực đó mà bọn nội bộ Đảng Cộng sản nó không có thằng nào ra tranh cử với con người đồng cả. Nó để cho một mình anh lãnh đạn cái chú này. Cái này mà anh nắm mất tình hình không đúng thì anh lãnh đạn, chứ còn những thằng khác là nó chuồn hết. Vì thế cho nên nó được 100% phiếu bầu. Đấy là cái rủi ro lợi cực. Và bây giờ thì nó rất là bối rối. Và chúng ta để ý mà xem, tuyên truyền cộng sản sau khi Nguyễn Phú Trọng được làm chủ tịch nước thì nó tuyên truyền các chủ tịch nước khác gửi điện chúc mừng chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tôi vào đây theo dõi tài liệu của nó, Tập Cận Bình có chúc mừng Cuba là cộng sản Cuba, cộng sản Lào, cộng sản Nga, Putin có chúc mừng. Mà nói là nước Mỹ cũng chúc mừng. Tôi bảo tôi xem, nhưng ông Donald Trump không có chúc mừng, mà để cho ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội chúc mừng mà thôi. Cái sự chúc mừng khác nhau như thế, chứng tỏ là nó không ra khỏi được cái thế chết chặt này. Mà nếu mà trong cái cuộc đấu với giữa Mỹ và Tàu, và bây giờ anh Tàu thì lùi chiến tranh thương mại rồi, lùi năn nỉ Mỹ rồi, nhưng mà ông Donald Trump cũng không tha, và chúng tôi đang đánh giá xem có tha hay không. Nó có Việt Cộng, nó chỉ có thể thống nhất mâu thuẫn giữa hai bên nếu mà ông Donald Trump ông tha đằng Tàu. Nhưng mà những cái triệu chứng mới nhất, những cái biến chuyển mới nhất về cái sự tố cáo Tàu của ông phó tổng thống Mỹ, cũng như là ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa rồi, ông Donald Trump ông tố cáo rằng thế giới ngày nay nghèo đói khổ cực, dân chúng vất vả di cư bỏ nước ra đi là do các cái chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản. Sau cái chữ xã hội chủ nghĩa ông thêm cái chữ cộng sản rồi, tức là ông đánh cộng sản cho tới cùng. Mà trong khi đó thì anh Việt Cộng là Đảng Cộng sản, thành ra là anh sợ lắm. Anh sợ rằng bây giờ sư phụ Tàu của anh mà bị Mỹ đẩy lui thì anh bám vào đâu? Thì anh cứ mối lo của anh Nguyễn Phú Trọng là cái chỗ đó, là rủi ro lưỡng cực có biết thế nào. Và anh biết rằng đảng của anh đùn đánh ra làm là để mà chiêu đàn cái này. Và nếu mà tình hình đấu tranh giữa Mỹ và Tàu mà ngã ngũ như thế nào thì chúng ta sẽ thấy số phận của Đảng Cộng sản nhẹ anh như thế nào. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, dựa theo những gì hai vị vừa mới trình bày, nghĩa là Nguyễn Phú Trọng sẽ ra đỡ đạn thì thôi chúng ta cũng tha bổng cho ông ta để ông ta khỏi phải liệt kê tài sản, phải không ạ? Dạ vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, vào ngày 20 tháng 10 vừa qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn tổ chức một buổi tiếp xúc với cử tri Thủ Thiêm để giải thích về việc chính quyền cướp đất của dân. Trong buổi tiếp xúc này, thì bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, một trong những người trong chủ tọa đoàn, đã bị một người dân liệng một chiếc giày bay thẳng tới trước mặt suốt một chút nữa là văng trúng vào mặt của bà. Thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, người phụ nữ cam đảm ấy là ai và động cơ nào đã thúc đẩy người ấy làm một việc phi thường như vậy? Xin vui lòng mời ông Hồng Phúc tường thuật trước thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ thưa, chúng tôi xin được mượn cái là bản tường thuật của ký giả Mạc Lâm của Đài Hoa để nói cho nó vắn tắt, không có gì dài lắm. Thưa quý vị, thứ nhất đó, là bà, cái người đàn bà đó tên là Nguyễn Thị Thùy Dương, thưa cô, chỉ mới có 28 tuổi thôi. Ngủ tại quận 2, tức là trong cái vùng Thủ Thiêm, ở cái vùng Thủ Thiêm, mà 20 năm nay đã sống một cuộc đời khổ sở, chỉ vì những cái lời hứa này, lời hứa kêu họ cướp đất mình cả. Thì chị, người đã ném chiếc giày của mình một suýt một chút nữa đó, thì răng vào mặt của cái bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, và bà là chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố ở đó. Là. Thế thì hội đồng nhân dân, tức là như là của vấn đề cử tri đó, đúng không? Thế thì, cái câu hỏi là bà vào sáng ngày 20 tháng 10 trong cái cuộc họp của thành phố của Thủ Thiêm, khi bà Tâm đang ở trên cái bục giảng để cố gắng xoa dịu người dân Loan trong cái giải pháp đền bù họ bằng cái việc là tiếp tục hứa hẹn những điều này điều họ nọ mà họ đã nghe liên tục 20 năm qua nhưng hoàn toàn không có một kết quả gì cả. Cái điều ở đây người ta nói là chiếc giày đã không trúng mặt của bà Tâm, nhưng mà chiếc giày đó đã trúng và trúng tâm điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu nói của ông Mạc Lâm rất là có ý nghĩa ở chỗ này. Dạ, thưa quý vị, cái người dân ở trong nước ngày hôm nay họ không còn khiếp sợ Cộng sản nữa. Và chính vì đây là một trong những cuộc cách mạng về cái tinh thần của người dân ở trong nước. Ông Mạc Lâm cũng biết rằng mặc dù đây không phải là một cái lần đầu tiên người ta ném giày dép vào lãnh đạo, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chiếc giày của chị Dương đã được chú ý đến nhiều nhất. Chiếc giày của một thứ là một thứ vũ khí của dân đen, đơn sơ, nhưng cái thời Cộng sản ngày xưa đã vận động người dân ở trong ở nổi lên làm cách mạng với vạt nhọn tầm vong để đánh kẻ thù. Cái chiếc giày tuy nó không nhọn và không có nguy hiểm đến tính mạng như cái gậy tầm vong, nhưng nó đã mang lại cái hình ảnh của những gì tệ hại nhất. Mọi thứ nhơ bẩn đều nằm dưới gót giày của nó. Vì vậy, nó mặc nhiên được xem là thứ vũ khí cần thiết để cho người ta muốn hạ bệ một cái hình tượng, một chủ thuyết hay là một chế độ ngưng thích, là cái đấy là cái lời của Mạc Lâm. Thì thưa quý vị, dưới chế độ Cộng sản Việt Nam đã có những người đã phải tự tử, tự treo cổ và tự thiêu vì bất lực trước cái xã hội đàn áp của chúng, không thể làm được hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi cô Mai Ly và quý vị nữ thính giả, đã có những người phụ nữ, xin lỗi quý vị là vô tận sở công an làm việc của bọn tụt quần ra trước mặt làm việc của các lãnh đạo với lại chân dung của ông Hồ Chí Minh kính yêu của họ. Thưa quý vị, người dân uất ức đến thế nào, chúng ta biết rằng người phụ nữ Việt Nam chỉ cần một cái mặc cái quần nó rách thì nó sức kỷ một chỗ nào chúng ta đủ làm cho người ta bén lén và xấu hổ trước đám đông. Nhưng mà đến cái ức cái nỗi mà người ta xin lỗi, ta tụt quần trước mặt ở những nơi công sở của Cộng sản, thì thưa quý vị, mình biết cái nỗi phận uất ức đến như thế nào. Thành ra thưa ngày hôm nay đó, Cộng sản Việt Nam đã biết lùi bước trước những cái sự phản kháng của người dân. Cụ thể là chị Dương liệng cái giày như thế, nhưng mà chế độ Cộng sản cho công an đẩy chị ra khỏi văn phòng, ra cô chỗ phòng họp, chứ không dám bắt nhốt chị ta, và sau đó cho giấy mời lên sở công an làm việc, rồi phạt chị ta là mất 750.000 tiền hồ, tức là tương đương chưa tới 50 đô la. Là thưa quý vị, một số tiền tính cách phạt vi cảnh và rất ư là tượng trưng được thả chị về. Đấy là cái bước tiến thoáng đầu tiên. Thành ra xin phép tôi nói câu này có vẻ nó hơi tếu, nhưng mà sự thật tôi nghĩ là ở hải ngoại chúng ta nên lập ra một cái giải thưởng. Kể từ đây trở đi, bất cứ ai liệng giày dép được vào cái đôi mặt dưới cái quan quyền Cộng sản đó thì tặng 50 đô la. Phần người nào mà dám lỗi liễn được cái quần vào mặt dưới cái Cộng sản này, chúng ta treo một cái giải là 100 đô la. Thưa quý vị, xin được trả lại với cô Mai Lý.
Dạ vâng, Mai Lý không có treo 100 đô la, thưa ông, Mai Lý sẽ tặng một cái quần jean. Là tại mình ném cái quần jean nó không bị rách, mà ném hoài mà ném đau nữa thưa ông. Dạ không biết là luật sư nghĩ như thế nào, không biết là luật sư sẽ treo giải thưởng như thế nào thưa luật sư.
Vâng, tôi theo dõi cái vụ này với con mắt của một nhà nghiên cứu về cách mạng, với con mắt của một nhà nghiên cứu về chính trị. Thì tôi nhìn bằng cái con mắt đó thì tôi thấy cái hành vi này nó có một cái ý nghĩa rất là xa lạ, rất là ngạc nhiên. Thứ nhất, tại sao mà chế độ cộng sản lại phải bày ra cái trò mà đi đối thoại với cử tri? Nó phải đối thoại với cử tri là vì nó sợ dân. Tại sao nó sợ dân? Là nó biết là dân sẵn sàng nổi loạn rồi cho nên phải sợ dân. Mà tiếp xúc với cử tri, nó đặt tên là tiếp xúc cử tri. Tại sao đại biểu quốc hội lại không đi tiếp xúc cử tri mà lại là ủy ban hành chánh, lại đi bí thư thành ủy? Đó là chế độ của nó lung tung đấy, cái độ mà hệ thống của nó không biết ứng phó với tình hình rối loạn thế này nào. Mà tại sao nó biết sợ tận dân? Là vì sau cái cuộc biểu tình toàn quốc ngày 10 tháng 6 vừa qua, nó thấy rằng nó không kiểm soát được lòng dân nó rồi. Và các kỳ đó là tới 20 mấy tỉnh xuống đường, mà nhất là ở vùng Sài Gòn là xuống đường nhiều nhất, là cái nhà cái cơ quan người ta đang đình công đó, người ta đưa xuống đường luôn. Và Thủ Thiêm là ngay bên nách Sài Gòn, cho nên nó sợ dân. Tại sao nó phải sợ dân? Là bởi vì cái hành vi mà cái cô đó ném cái giày vào mặt nó, chứng tỏ rằng cái nó có biểu tượng là cái legitimacy, tầm quyền của nó đã bị hỏng rồi. Mà khi một chế độ mà cái legitimacy cầm quyền bị hỏng, thì cái chế độ đó ở vào một cái tình trạng mà các nhà nghiên cứu và cách mạng gọi là revolutionary situation, tình huống cách mạng. Tình huống cách mạng xảy ra khi nào? Khi mà lòng dân đi một nơi, ý đảng đi một nhà, cái nhà cầm quyền với nhà, với cái sự chia rẽ, cái hố sâu giữa nhà cầm quyền và kẻ bị trị, nó đến nỗi mà không thể khóa lấp được nữa. Đấy là một phần của cái tình huống cách mạng. Một phần nữa là dân chúng bị đàn áp, áp bức đến cái độ mà cái sự bất mãn và bức xúc của ta nó sẽ bùng nổ. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là một tình hình quốc tế thuận lợi trong cuộc cách mạng. Và chế độ của nó đang lâm vào cái tình trạng gọi là revolutionary situation, tình huống cách mạng. Cho nên bây giờ nó sợ lắm. Và vì thế cho nên khi mà cái cô này mà ném cái giày vào mặt không trúng. Tại sao cô lại ném giày? Là vì cô được ghi danh cho cái sổ tiếp xúc cử tri. Mà nó chỉ cho cô ghi danh số 29 thôi. Đến phiên cô lên thì cô muốn lên trước mặt cái ban chủ tọa để cô nói. Thì cô mới đi nửa đường thì cái bộ an ninh ấy, nó không cho cô lên. Nó đẩy cô xuống. Vì cô bị đẩy xuống cho nên cô mới cầm cái giày cô ném. Thì chứng tỏ rằng cái system của nó đối phó cái kiểu cũ. Cho nên nó tạo ra cái tình huống mà cái việc ném giày đó nó có cái rất là biểu tượng. Và vì nó có cái biểu tượng như thế, cho nên cái cách đối phó với cô rất là nhẹ nhàng. Trước kia mà bị an ninh đẩy ra như thế thì nó mất, nó bỏ tù. Xong nó đưa ra tòa về tội này tội kia để chống đối chính phủ rồi các thứ. Mà nó chỉ phạt hành chánh rồi, chứng tỏ là nó sợ dân rồi. Và cái cử tri này chứng tỏ rằng chế độ của nó đang ở trên đà đối phó với một tình huống cách mạng, mà nó cuộc tình cách nó xoa dịu, nó giảm nhiệt. Mà nó giảm nhiệt cách nào? Mà giảm nhiệt theo cái lối mà nó được dạy dỗ trong trường đảng đó, thì nó chỉ càng làm cho tình hình rối loạn thêm mà thôi. Thưa xin hẹn.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, dựa theo tờ Pravda của Slovakia số ra ngày 19 tháng 10 năm 2018 có đăng tải lời ông Boris Gandel, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Slovakia, trả lời với hãng thông tấn xã TASS rằng nếu Slovakia không nhận được lời giải thích thỏa đáng và đáng tin từ Hà Nội về cách thức Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, thì quan hệ song phương giữa Slovakia và Việt Nam sẽ bị đóng băng. thì thưa hai ông, sự việc này nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ứng xử ra sao với chính quyền Savaskia? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ thưa cô, thì theo cái tờ Prada nó đăng tin đó, thì nó Prada của phía Nga nó kêu là sự thật. Dạ. Thế thì cho đến giờ phút này họ vẫn chưa nhận được một câu trả lời từ phía Việt Nam sau cái cuộc họp mà của Bộ trưởng Ngoại giao của bên Slovakia tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc với lại ông Phạm Bình Minh là Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng sản ở đó. Ông đã đặt điều kiện và ông đề nghị phải có những cái câu trả lời dứt khoát. Nếu Slovakia không nhận được những cái lời giải thích thỏa đáng và đáng tin cậy từ Hà Nội về cái cách thức mà ông Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức quá cảnh qua Slovakia để về Việt Nam bằng một lời đáng tin cậy và có thể khả dĩ chấp nhận được đó, thì họ sẽ chấm dứt cái vấn đề băng giao đối với lại Việt Nam. Và bây giờ thì cái phòng công tố họ cũng đã bắt đầu khởi tố trong cái vấn đề này rồi, chứ họ không còn chờ đợi được nữa. Thì thưa cô, thứ nhất đó, thì chúng tôi trở lại cái cũ một chút xíu, là theo cái vụ thông tin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức đưa về Việt Nam vào cuối tháng 7 năm 2017 đó, thì đã được phía Đức và Cộng hòa Séc và Slovakia điều tra và đã tiết lộ ra rất nhiều chi tiết mới, đặc biệt là cái tờ Nhật báo Denis của Slovakia họ đã tiết lộ thêm một cái tin mới rằng ông Bộ trưởng Tô Lâm của Công an đó, và Cộng sản Việt Nam đó, đã đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi cái khu Schengen bằng một cái hộ chiếu giả có tên là Trung Viết Lưu hay là Lưu Viết Trung. Yeah. Trong đó đề là ngày sinh là mùng 2 tháng 9 năm 1968 và bay đi từ Slovakia sang Moscow, tức là sang mặt ở Tukhoa là thủ đô của Nga, rồi từ đó sẽ trở về Việt Nam. Thì cái visa này đó, nó có một cái bất hợp pháp là nó lại không có cái hộ chiếu, cái visa của Slovakia chấp thuận cho ông này đi ra khỏi nước. Thì họ nói rõ là ngày 26 tháng 7 năm 2017 đó, thì cái phái đoàn Việt Nam muốn bay từ sân bay Bratislava, thủ đô của Slovakia, để đi mặt tư qua. Thì họ đã đem Trịnh Xuân Thanh là một người bị bắt cóc từ Berlin lên một cái chuyến cơ, mà cái chuyến máy bay này lại do cái chính phủ Slovakia cho mượn và do cái sự móc nối của một cái ông bộ trưởng nội vụ, cựu bộ trưởng nội vụ. Đó. Thành ra đây là một cái vấn đề rất ư là rắc rối. Và khi đó đó thì cái người kiểm soát ở phi trường ấy, họ đã nhận được một cái nắm hộ chiếu đưa ra là 12 người. Yeah, chỉ 12 người. Nhưng mà đến lúc mà ra đến phi trường đó thì có cái 3 người đến sau cùng, thì cũng nằm 2 người nằm trong nhóm 12, còn một người đó là hành số 13. Thì lại lòi ra mà cái số 13 đó rất là Lưu Viết Trung, và người ta cho rằng người đó có thể là Trịnh Xuân Thanh. Ông này được đi giữa hai người sốc nách và thay mặt mũi lờ đờ, không nói năng được gì cả. Và cái người kiểm soát phi trường không cho đi là vì lý do không có cái visa xuất cảnh của cái Slovakia. Do đó, cái ông này đã làm cái bổn phận gọi ngay về cái ngành cảnh sát là phi cảng, là của Trung ương đó, để yêu cầu cho bên nào. Thì ở trong kia đó lại có một cái trăng thế nào đó. Họ trả lời là bây giờ làm giấy cho ông này được xuất cảnh vì lý do ông này mất visa, mất passport, cho nên tạm thời dùng cái giấy xuất cảnh này và không cần visa. Đấy là những cái dấu hiệu mà người ta cho rằng có tay trong để làm cái vụ này. Thành ra thưa quý vị, một nhân vật của trong chính phủ Slovakia có nói với báo chí như sau: Slovakia là một quốc gia nghiêm túc và nó sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với Việt Nam về quan hệ ngoại giao khi những nghi ngờ nghiêm trọng một phía Việt Nam đang phải đối mặt phải được xác nhận đầy đủ và chính thức. Và cái đảng SAS của bên Slovakia họ đã yêu cầu Ngoại trưởng Mizorak Rajak thuộc đảng SD, chúng tôi không biết nó dùng SD là chi tắt của gì, thì giảm bớt cái sự đại diện của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi, chẳng hạn như giảm bớt đại sứ, tức là trục xuất đại sứ của Cộng sản Việt Nam đi về nước. À. Đồng thời ông nói thêm rằng chính phủ Việt Nam đã trắng trợn lợi dụng Slovakia trong vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bằng cách sử dụng lãnh thổ của chúng ta, thậm chí cả chuyên cơ của chính phủ Slovakia để vận chuyển ông ta. Mặc dù chính phủ Việt Nam không thể giải thích Trịnh Xuân Thanh từ Đức đi về Việt Nam như thế nào, nhưng thông qua đại sứ nước này, cả chính phủ lẫn công chúng Slovakia đã bị lừa dối một cách có hệ thống, bởi vì họ đã chối bỏ cái trách nhiệm về cái vụ bắt cóc này. Thưa quý vị, đấy là những cái lời tố giác của chính phủ Slovakia đang dẫn đến cái vụ tình cơn đang ngày hôm nay trở nên nghiêm trọng hơn là những cái bức độ trước đây. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết là luật sư nghĩ sao về vấn đề này, nếu trong trường hợp mà cái sự liên hệ giữa Việt Nam và Slovakia mà bị đóng băng thì liệu Việt Nam họ có nhúc nhích gì không thưa luật sư?
Vâng, tôi nhìn cái vấn đề này trong cái khung cảnh mà tôi đã nói hồi nãy, là nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Nó tưởng rằng năm nay giống như 10 năm trước, khi mà ông Obama ông chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để cân bằng ảnh hưởng với Tàu, thì đầu tư ngoại quốc từ bên Tàu chạy sang Việt Nam rất nhiều, và nó được hưởng 10 năm lợi ích, nó phát triển kinh tế, cho nó giàu có cho như ngày hôm nay. Và lần này nó cũng tưởng như thế. Trong vòng bí mật thì tôi thấy về cái thương lượng EVFTA với Liên Âu thì nó đã lo lót được với nước Đức rồi. Tôi được tin rằng cái công ty chế tạo xe hơi của Việt Cộng là cái công Vinh Sơn cái gì đó, nó đã dụ được nước Đức đem cái chế tạo xe hơi của Đức và bỏ Tàu đi về các nước Đông Nam Á, thì nó mời được nước, nó cung cố cho nước Đức cái đầu tư đó, và nước Đức tỏ về, ông Phúc nhớ tuần trước chúng ta thấy cái tin tức là nước Đức tỏ về là phải chịu với nó rồi đó.
Vâng, có vẻ nới lỏng hơn một tí thế là
vâng. Nhưng mà nước Đức tương kế tựu kế, nó cung cố cái gì thì nhận cái đó, nhưng mà để cho Slovakia làm khó nó, bởi vì anh cung cố tôi cái đó thì tôi nhận, nhưng mà anh thuyết phục được thằng kia không? Và Liên Âu nó có tới 27-28 nữa, chỉ cần một nước không đồng ý. Ngày hôm qua thì nó tuyên truyền rồi, nó nói rằng thì ký rồi, và hôm nay thì tôi vào báo chí trong nước thì nó nói là chưa ký. Cũng là trong cái lối mà khai thác mâu thuẫn đó. Thì về phía Mỹ, ông Phúc nhớ là tuần trước chúng ta có bình luận về cái việc mà ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam tới lần thứ hai đấy.
Dạ vâng.
Để tăng cường viện trợ quân sự cho nó, để bảo đảm cho nó thì là Tàu không có làm khó dễ nó ở Biển Đông nữa, thì nó cung cụ cho Mỹ cái mỏ cát voi xanh đó.
Vâng.
Và nó tưởng như thế là xong rồi. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là không xong. Tất cả những cái chuyện này là chứng tỏ rằng nó loay hoay vô cùng trong cái thế chết chặt giữa Mỹ và Tàu. Và bây giờ mà nó mất hay, chứng tỏ rằng Mỹ và đồng minh không tin nó vì cái chuyện là nó nhận đầu tư của Ngoại quốc là một, giống như 10 năm trước, là một cái lỗ thông hơi dùng cho Tàu, chứ không phải là nó thành thật nó đi theo cái phương. Cho nên cái vụ Slovakia này chứng tỏ rằng nó không thuyết phục, nó đưa mồi gì ra nó cũng không thuyết phục được người ta về cái chuyện là nó bỏ Tàu nó theo Mỹ. Và với cái loay hoay như thế này thì Nguyễn Phú Trọng người lão phải nguy hại lắm rồi. Ok, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa gửi ra một lá thư ngỏ cho Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh đang diễn ra kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, kêu gọi lần cuối các đại biểu có hành động bảo đảm luật an ninh mạng, tôn trọng quyền lợi của người dân Việt Nam. Lá thư do ông Nicholas P. Quinlan, Giám đốc vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế ký. Thì thưa ông, thái độ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng ra sao trước những đòi hỏi của tổ chức quốc tế như vậy? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, thưa cô phải trả lời ngay, đó là cái chuyện nước đổ đầu vịt, là đối thoại giữa những người biết, thưa cô. Cái lá thư này đó là một trong những cái lời kêu gọi của quốc tế, dường như không bao giờ được chính quyền Cộng sản Việt Nam hồi đáp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trường Sơn là đại diện của Hội Ân xá Quốc tế ở tại Việt Nam đó. Ông cho rằng cái việc kêu gọi là một đóng góp nhất định, mà đó là một công việc của chúng tôi. Ông nói rằng là vai trò của Ân xá Quốc tế là kêu gọi và kêu gọi. Chúng tôi không tin vào bất cứ hình thức đấu tranh nào cho nhân quyền và bạo lực. chúng tôi tin vào những đấu tranh ôn hòa trong cái việc đó, kêu gọi chính phủ tôn trọng và cải thiện vấn đề nhân quyền. Hết chích. Và đồng thời đúng, đó là một cái việc mất rất nhiều thời gian và thường xuyên quyết và thường xuyên kết quả không như mong đợi, nhưng không vì thế mà việc tôn trọng nhân quyền bị xem nhẹ. Dù đã mất rất nhiều lần, thậm chí là không đến được, mà chúng tôi đã kêu gọi chính phủ tôn trọng nhân quyền mà không đạt được cái điều thành tựu, nhưng chúng tôi vẫn buộc phải lên tiếng, bởi vì ngày nào chúng ta còn im lặng thì ngày nào chúng ta sẽ bị gọi chính quyền và phải tôn trọng của đó, nếu không thì công tác của chúng ta đấu tranh cho nhân quyền đã trở thành thất bại và phải ngưng hết cái đó. Thì thưa cô cũng như luật sư và thưa quý vị thính giả, cái vấn đề luật an ninh mạng này đó thì ai cũng biết rằng đây là một cái hình thức họ đưa ra những cái đạo luật này để làm gì? Để mà đàn áp và bịt miệng những người dân ở trong nước. Vẫn theo ông Sơn, đại diện của ân xá quốc tế đó, thì bất cứ một quốc gia nào cũng cần phải thành lập một cái bộ luật an ninh mạng, nhưng là để bảo vệ người dân như thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, những cái quyền riêng tư khỏi sự tấn công của các cái tội phạm ở trên mạng. Tuy nhiên cái luật an ninh mạng của Việt Nam đó, thì đã đề cập đến những vấn đề này, nhưng nó đã đi vượt qua cái khuôn khổ và lấn vào cái quyền riêng tư của người dân, và có một cái số điều luật có nguy cơ lạm dụng và giới hạn cái quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam. Cần phải nhấn mạnh rằng từ trước khi có cái sự xuất hiện của cái luật an ninh mạng thì Bộ Công an đã có những cái lần bắt bớ, truy tố những người sử dụng Internet để thực hiện một cái quyền tự do ngôn luận. Việc thông qua luật an ninh mạng trước hết nó hợp pháp hóa một cái sự đàn áp đó, và thứ hai là nó trao cái quyền trấn áp cho phía công tố. Rõ ràng với cái công cụ mới thì Bộ Công an nói riêng và nhà nước Việt Nam nói riêng có thêm những công cụ để gia tăng cái sự trấn áp với lại những người bất đồng ý kiến hoặc với những người thường xuyên có một cái tiếng nói phản biện và chỉ trích của chính quyền. Thưa quý vị, cái việc mà luật an ninh mạng đưa ra hoàn toàn chỉ nhằm mục đích chấn áp những tiếng nói của những người yêu nước, và đây là một cái gùng, một cái còng tay rất ư là nguy hiểm của chế độ ban ra để mà trước loạt cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Thành đây là một vấn đề rất lớn mà thế giới và cũng như các cơ quan Facebook, Internet đang lên tiếng để tranh đấu cho cái việc này, nhưng không biết hậu quả sẽ đi về đâu. Đã, xin được trở lại với cô.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi cũng nhìn cái vấn đề này trong cái thế chết chẹt của thằng Việt Cộng đối với cuộc đấu tranh, chiến tranh thương mại giữa thế giới Tây Phương tư bản và nước Tàu. Tại sao người ta đặt vấn đề luật an ninh mạng là luật an ninh mạng của Việt Cộng, là nó copy cái luật an ninh mạng của Tàu, mà cái luật an ninh mạng của Tàu cũng như là của Việt Nam, nó bắt buộc các công ty ngoại quốc mà làm business ở Việt Nam, ở nước chúng nó, thì phải cung cấp cho nó những cái thông tin tài liệu về của các công ty đó, mà để nó kiểm soát cái công ty đó. Mà bây giờ cả thế giới đã tẩy chay thằng Tàu vì cái đó, và người ta đặt vấn đề an ninh mạng là vì quyền lợi của người ta chứ không phải là quyền lợi của người dân Việt Nam, là vì các công ty vào đầu tư mà lại cứ phải tiết lộ các cái thì không thể cạnh tranh được với các công ty quốc doanh của chế độ, cho nên người ta đặt vấn đề xét lại luật an ninh mạng là bởi vì anh làm hại cho cái business của tôi, và vì anh làm hại cho cái business của tôi cho nên anh không hứng được cái đợt đầu tư của chúng tôi bỏ bên Tàu người chạy sang bên này. Vì thế cho nên là khi người ta từ chối ký mà người ta đặt vấn đề, Slovakia đặt vấn đề, các thứ đặt vấn đề, thì ân xá quốc tế cũng lại đặt vấn đề cái luật an ninh mạng. Nó là trong cái biệt khai thác mâu thuẫn của nó, để nó hứng cái đầu tư bỏ Tàu và chạy sang bên này. Mà anh muốn tôi đầu tư vào thì cái luật an ninh mạng cho anh cứ không được. Và bây giờ ở bên nước Mỹ này thì tôi thấy rằng thì Facebook đã từ chối không cho nó ra sang cái đó rồi, nhưng mà anh Google thì hình như còn đang thương lượng. Và ân xá quốc tế đặt vấn đề đó là đặt vấn đề là anh không phải là một cái nền kinh tế thị trường như chúng tôi mong muốn, cho nên chúng tôi không chơi với anh được. Vì anh đưa cái luật an ninh mạng là làm hại cho cái business của tôi, tôi vào đầu tư rồi nước anh mà bí mật công ty của anh biết, anh biết hết, sao mà tôi cạnh tranh với anh được? Đó là cái, đây là cái nhận xét của tôi về vấn đề này. Vâng, xin ông Hồng Phúc.
Dạ vâng.
À, vâng, thưa luật sư.
Dạ, xin mời ông Hồng Phúc ạ. Dạ.
Vâng, chưa có cái vấn đề mà mới chúng tôi mới nhận được trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 25, thì chúng tôi cũng muốn xin phép cô Mai Ly được đặt ra với lại luật sư một chút. Thưa luật sư, ở trong nước chúng ta đều biết đến một cái nhân vật có một cái vị trí rất là tương đối cao trong cái lĩnh vực khoa học của xã hội cộng sản ngày hôm nay, đó là phó giáo sư tiến sĩ khoa học Chu Hảo. Dạ. Ông là một thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường. Cái chức vụ bên Việt Nam là có cái phó tiến sĩ, là phó giáo sư mà là tiến sĩ. Dạ. Mình không tổ cũng hiểu là tại sao là phó giáo sư mà không là giáo sư. Dạ. Thế thì ông là một cái nhân vật có tiếng nói và là người có công rất lớn trong ngành kỹ thuật ở trong nước, trong cái việc xây dựng nghiên cứu về vật lý và khoa học hàng đầu ở Việt Nam ngày nay. Uy tín của ông rất lớn. Thế thì gần đây khi ông lại làm riêng một cái công việc nữa, đó là ông làm giám đốc tổng biên tập của nhà xuất bản Tri Thức. Và ông đã có công to lớn trong cái việc khai dân trí với cái việc cho xuất bản hàng trăm cái đầu sách đó, kinh điển là trong cuốn sách Tinh Hoa, và đem đến cho dân tộc những nhà trí thức, những người có kiến thức sâu sắc về khoa học một cách rành mạch, có bài bản, chứ không phải là cái lối mà học bằng rồi đi mua kiểu bằng cấp nhân người ta. Thế thì ông có một cái việc như vậy. Thì gần đây thì tin là trong nước cho biết rằng ông ấy đã bị kỷ luật. Dạ. Ông kỷ luật trong đó cũng có lời phê phán như sau của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết luận rằng ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu xa tới tư tưởng xã hội đến cái mức phải xem lại và thi hành kỷ luật. Thưa quý vị, đây là một cái tin chấn động trong thế giới trí thức ở trong nước hiện nay. Anh thưa luật sư, chúng tôi muốn đem chuyện này ra để nghe lời phán xét của luật sư qua cái vấn đề này như thế nào, thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc đặt vấn đề này. Tôi cũng đặt vấn đề này trong khung cảnh là cái thế chết chặt của Bảo vệ dân cộng sản, nó ở trong cái tình trường hướng gọi là revolution situation. Chúng ta nhớ rằng trong thật ông Hồng Phúc để ý mà xem, ông Chu Hảo là ai, ông Nguyễn Quang A là trong cái đời này có Nguyễn Quang A này, là hai người đã làm công chức cao cấp, hình như là cái tổ chức IDS thì của cố vấn cho thủ tướng Võ Văn Kiệt đó, ông Hồng Nhớ.
Dạ, vâng ạ, IDS là đúng rồi. Dạ.
Và cái đợt mà nó đi vào kinh tế thị trường và nó phải đổi mới và nó phải có nhu cầu là dân chủ hóa đấy, thì và ông Chu Hảo này là giám đốc của nhà xuất bản Tri Thức và từ lâu rồi ông đã xuất bản nhiều sách rồi, là ông đã xuất bản về những sách về dân chủ của nước Mỹ như là John Locke, rồi Montesquieu, rồi các thứ này kia. Và lúc đó thì nó cho phát hành. Và bên cạnh ông Chu Hảo lại có ông Nguyễn Quang A. Ông Nguyễn Quang A là ai? Là một người du học ở bên Hungary. Và ông trở thành một nhà kinh tế học. Và sư phụ của ông là ông Janusz Korczak. Và sau khi mà thế giới cộng sản sụp đổ, thì các nước Đông Âu có nhu cầu là tổ chức cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu như thế nào. Và ông Janusz Korczak, ông là sư phụ của Nguyễn Quang A, ông ra nhiều cuốn sách để đào tạo những nước hậu cộng sản phải xây dựng là đất nước như thế nào. Và từ ông làm thì theo sự theo dõi của tôi, thì bản thân ông Janusz Korczak đã được trường đảng của Việt Cộng mời sang và ông Nguyễn Quang Hà là thuyết trình về con đường phải đi của những nước hậu cộng sản như thế nào. Và cái lúc mà nó mà bàn giao với Mỹ để được vào WTO đó, và từ đó ra đi là mở ra một con đường là phải đi vào kinh tế thị trường một cách đàng hoàng. Và quyển sách danh tiếng của ông Janet Kernay mà ông Nguyễn Quang Hà đã dịch sang tiếng Việt rồi, quyển sách đó có tên là Highway and Byway. Và người ta khuyến cáo Việt Cộng rằng muốn vào những cái thị trường phải đi bằng highway chứ đừng đi vào con đường byway, tức là anh gian ăn cắp đi lách. Và từ năm đó đến nay thầy, và nó vấn đề ông Janet Kernay cũng như là ông Nguyễn Quang Nga và ông Chu Hảo rồi nghe nhớ nhiều nhà trí thức khác đã lên tiếng nhiều lần rồi mà nó không dám mất, là vì nó trong cái rủi ro lớn cực này nó không biết là bên nào thắng cho nên nó không dám mất. Nhưng mà lần này nó thất vọng về cái vụ nó bịp thế giới, về cái vụ mà đem đầu tư từ bên đầu sang nó thì nó lại giả mặt ra rồi, là nó lại như cũ, và nó bắt ông Chu Hảo, nó khai trừ đảng ông Chu Hảo, thì chứng tỏ rằng thì nó lại trở thành, nó trở về với cái chính sách của nó là còn đảng còn mình, ông không chơi với tôi thì tôi lại cái cộng sản như cũ. Và qua những cái vấn đề mà diễn ra đài hôm nay đọc lại cho tôi thì tôi thấy rằng thì với cái thái độ loay hoay như thế này và với cái thế bí của nó là nó đối phó với rủi ro lớn cực này một cách nhà quê như thế đấy, thì tôi đánh giá rằng thì nó càng đối phó sẵn cái kiểu này thì nó càng đâm đầu vào cửa tử mà thôi. Vâng, thưa ông Hồng Phúc.
Xin phép cô Mai Ly, tôi được cho tôi phép được trả lời một cái câu hỏi ban đầu của cô mà chúng tôi đi lướt qua vì sợ không đủ thời gian đó, là cô nói là cái sự đắc cử của ông Nguyễn Phú Trọng đó nó đã tạo nên một cái cuộc hỗn chiến, một cái bọn bồi bút ở trong nước với lại với dư luận quần chúng. Vâng, thì chúng tôi xin được bắt thêm như thế này, quả tình là có một cái cuộc hỗn chiến rất ghê gớm của cái bọn bồi bút ở trong đó, mà mấy cái nhà viết báo một kiểu viết phiếm đó ở trong nước đó, thì họ nói là những cái bọn bồi bút của đảng đó, nó thi nhau nó đi kiếm ống đu đủ, nó chen lên nó đạp lên nhau để nó thổi ông Nguyễn Phú Trọng lên. Dạ. Và trong khi dư luận thì rất ư là xôn xao để mà chống đối lại những cái lối một chiều của chúng nó. Thế nhưng mà nó có một cái điểm đặc biệt mới diễn ra ở đây là ở hải ngoại chúng ta mà làm cho dư luận cũng hết sức là băn khoăn, đó là việc ông Cù Huy Hà Vũ là một nhà đấu tranh ở trong nước và bị cộng sản cũng chống khử từ trong nước chạy ra ngoài này, và chúng ta đón chào ông như là một người chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ ở trong nước, cả hai vợ chồng ngoài này. Thì khi ông Nguyễn Phú Trọng ông đắc cử đó thì ông mới viết một cái bài báo mà ông đăng, có trong đó người ta trích cho có một câu như sau: giữa hai chức vụ lãnh đạo, ông Nguyễn Phú Trọng mang lại sức mạnh mới cho nhà nước Việt Nam. Thì diễn đàn mạng thế là người ta chống ông Cù Huy Hà Vũ rất nhiều, thì chúng tôi chỉ xin được trích một trong nhân vật, đó là ông Nguyễn Đình Cống. Ông viết như sau: từ trước tôi vẫn phản đối cái phương châm đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và nhân dân làm chủ. Dựa vào đó người ta lập nên những cái hệ thống ba tổ chức chằng chéo và dẫm đạp lên nhau. Nhất thể hóa ở cái cấp cao nhất là một việc vô cùng hệ trọng. Ở đây phẩm chất, nhận thức của cá nhân, người đứng đầu có ảnh hưởng rất lớn. Hãy xem kỹ cái vai trò của Khrushchev trong cái việc chống sùng bái Stalin và thi đua hòa bình, rồi coi ông ông Gorbachev trong cái việc giải tán Liên Xô, và coi ông Tổng thống Trump của Hoa Kỳ trong việc làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại trở lại. Vậy ở Việt Nam khi Nguyễn Phú Trọng nắm toàn quyền thì đất nước sẽ chờ đón điều gì tốt lên hay xấu đi, để có thể dự đoán dựa vào cái phẩm chất và năng lực, cái xu hướng của ông ấy là chủ yếu, chứ không phải dựa vào cái việc mà ông kiêm một lúc hai chức vụ. Và ông ấy kết luận rằng ông Trọng còn kiên trì với chủ nghĩa Mác Lê đã lỗi thời, vẫn tôn trọng phương châm 4 tốt và 16 chữ vàng quan hệ với Trung Cộng, vẫn không chấp nhận đa nguyên, tam quyền phân lập và xã hội dân sự, vẫn chủ trương đàn áp bất công, bất chính kiến, và vẫn u mê khi ủng hộ ba đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. vẫn kiên trì với cái định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn vô cảm và với bao nhiêu nỗi oan khuất của người dân Việt Nam hiện nay. Thì đấy là cái phê bình của Nguyễn Đình Thống. Xin luật sư cho một vài lời phân tích về cái việc này như thế nào, xin luật sư.
Vâng, cái tên Cù Huy Hà Vũ này là khi mà nó chống đối thì tôi đã nhờ cô Trâm Oanh của phóng viên Không Biên Giới phỏng vấn 21 bài, chứng tỏ rằng nó không phải là chống cộng, mà nó vì tranh quyền tranh ăn, là vì Nguyễn Tấn Dũng không cho nó ứng cử vào Quốc hội, cho nên chống Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Là nhiều trong khi nó chống như thế thì nó để sơ hở, có 3 bài nó sơ hở ra nhiều cái, thì tôi chỉ phát thanh 3 cái bài đó để cho nó bị bỏ tù. Tôi không có tin cái thằng cu heo vũ này cả. Và bây giờ nó lội bà đạ ra, nó bênh Nguyễn Phú Trọng, thì chứng tỏ rằng chẳng những người ta cứ gọi là trọng lú, là không phải là nó đu lú như là bình thường, mà cả chế độ của nó là lú. Rồi tình hình thế giới như thế này, tình hình trong nước như thế này, mà nó tiếp tục, nó là Đảng Cộng sản muôn năm thì cờ đỏ, cờ đỏ sao vàng, rồi kỷ niệm cách mạng tháng 10, rồi đấy, rồi thì nó tổ chức 80 Đảng Cộng sản trên toàn thế giới ở Hà Nội thì kia, để nó ca tụng, và báo Nhân dân mà xem, là trên báo Nhân dân, nó báo Đảng của nó, vẫn tiếp tục, y như cái Cộng sản ngày xưa. Thì nó lú ở cái chỗ là cả thế giới bây giờ người ta đánh Cộng sản rồi, mà nó còn tiếp tục, nó là phất cờ đỏ sao vàng lên, cờ biếu liệt lên, thì nó là cả cái chế độ của nó lú, chứ không phải một mình Nguyễn Phú Trọng là lú đâu.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn luật sư cũng như ông Hồng Phúc, và nhất là quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Tới đây thì chương trình Chuyện Quê Nhà xin được chấm dứt, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin được cảm ơn hai vị và xin được kính chào tái ngộ. Tạm biệt, xin lỗi.
Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chính trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam PO Box 890335, Oklahoma City viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành